Hôm nay thầy rất mừng khi có một người trình pháp như thế này. Con thấy mình có rất nhiều cái xấu, rất giống những người bình thường khác. Và cái điều mình muốn nói là con thấy mình rất là xấu và con cảm thấy hoàn toàn ok về chuyện đó. Cái đó là điều thầy rất là mừng. Khi thầy nghe một câu là bây giờ cái tâm bất thiện của con nó ít đi rồi, tâm thiện nhiều hơn. Câu với thầy không mừng bằng cái câu mà bây giờ con thấy trong tâm con có rất nhiều cái bất thiện giống người khác và con cảm thấy hoàn toàn ok về chỗ đó. Cái đó là cái đáng mừng hơn là cái câu mà tâm mình nhiều bất thiện hay ít bất thiện. Đấy là cái điều mà thầy muốn mọi người làm được cái điều đó. Tất nhiên là không dễ, nhưng mà dần 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 mình phải làm được cái điều đó. Tâm của con người mình làm con người mà đã là con người ấy, tất nhiên là phải có thiện với bất thiện. Có người thiện ác đan xen mà không bao giờ, trừ những bậc thánh, những vị thánh tăng a la hán, còn đâu tất cả những con người bình thường khác đều có thiện và bất thiện, và đa phần bất thiện nhiều hơn thiện. Ngay cả khi mình đang tu tập này cũng chắc chắn một điều rằng bất thiện vẫn nhiều hơn thiện. Nhưng mà đa phần mình không thể nào nhận thức được điều đó, và mình vẫn nghĩ là mình thiện nhiều hơn là bất thiện, và mình chối bỏ cái phần bất thiện của mình và mình chỉ mong muốn nó có thiện thôi. Đấy là mình là người tu rồi nhé. Còn người bình thường thì sao? Người bình thường thì tất nhiên bất thiện rất nhiều và họ hoan hỉ với cái bất thiện đó, họ ngày càng tăng trưởng nó lên, họ ôm giữ nó chứ họ không chối bỏ. Thậm chí họ còn chối bỏ cái phần thiện trong người không? Mình khá hơn họ một tí, khá hơn họ một chút. Mình nhận thức có cả thiện và bất thiện. Bất thiện rất là nhiều. Và khi chúng ta tu tập một chút, chúng ta hiểu cái sự nguy hiểm của thiện hay bất thiện. Thông thường là chúng ta chẳng muốn tâm mình bất thiện một chút nào cả. Trước kia mình thấy sân là chuyện hết sức bình thường, bây giờ mình thấy sân là mình trả giá, mình thấy mệt mỏi, nóng bức, cáu gắt đủ mọi thứ, và mình thấy cái bất thiện đó nó rất là mệt mỏi, nó rất là xấu xa, và mình muốn tống khứ cái xấu xa đi. Mình muốn tâm mình lúc nào phải bình an, thanh thản, từ bi. Nhưng mà mình ôm giữ, mình cố gắng có nhiều cái thiện đó mà mình tống khứ cái bất thiện đi. Cái bất thiện nó nhô lên cái mình đập cho nó cái búa vào đầu, không cho nó dám quấy quả thì mình nữa. Trong con người luôn luôn có hai phần, một phần là quỷ dữ, một phần là thiên thần. Nếu mà chúng ta chối bỏ cái phần quỷ dữ ở trong mình ấy, thì nó sẽ tiếp tục săn đuổi chúng ta từ trong bóng tối. Nếu chúng ta chối bỏ cái phần tối tăm của con người mình ấy, không bao giờ mình trở thành con người sáng được. Do vậy phải chấp nhận, biết chấp nhận cái phần tối đó. Cái đó là cái rất khó. Biết chấp nhận chính bản thân mình, sống thật với chính mình là điều rất khó. Và để sống được như thế, mình phải có được thái độ chân chánh, phải có chánh kiến. Mình không thể nào mà chấp nhận nổi cái phần bất thiện nếu mình thấy nó là xấu, nó là đáng ghét. Tất nhiên bất thiện là xấu rồi, nhưng mà nếu mình luôn luôn nghĩ về bất thiện, nhìn về bất thiện như là một cái gì đó xấu xa đáng ghét, là mình luôn luôn có tâm lý đẩy đuổi nó ra khỏi tâm mình, chống đối nó. Nếu mình chống đối lại phần bất thiện, mình không sẵn lòng nhìn nó, thì đương nhiên là mình đang chối bỏ một cái phần quan trọng của chính bản thân mình. Do vậy người nào chối bỏ chính bản thân mình là người không bao giờ phát triển được trên con đường phát triển tâm linh. Điều đầu tiên và điều quan trọng nhất là mình phải biết chấp nhận chính bản thân mình. Mình có bất thiện, ok, và mình cảm thấy hoàn toàn ok với chuyện đó. Cái vấn đề này là một cái vấn đề mà rất là tế nhị, rất là sâu sắc ở trong việc tu tập. Tu không có nghĩa là sửa. Con người bình thường mình, kể cả những người tu, hiểu cái tu nghĩa là gì, sửa chữa những cái bất thiện, những cái xấu xa của mình, hiểu không? Sửa chữa nó và làm sao cho mình có nhiều cái tốt đẹp đây. Kể ra thì đúng, về một mặt nào đó là đúng, nhưng mà cách làm như thế nào thì là hoàn toàn khác. Nếu mà mình cứ luôn luôn đi sửa chữa mình như thế, chưa chắc mình đã tu được, chưa chắc đã phải là con đường đúng. Bởi vì mình sửa tức là gì, phải có một cái gì đi sửa. Nếu mình coi cái đó là mình thì mình mới đi sửa nó, đúng không? Coi nó là mình mới đi sửa nó. Còn nếu nó thực sự là vô ngã, tại sao mình sửa được? Không bao giờ sửa được. Mình không hiểu được sự vô ngã, mình không hiểu được cái nhân duyên ấy, thì mình vẫn còn đi sửa rất nhiều. Mình sửa bản thân mình sửa người khác. Nhưng mà nếu nó là vô ngã thì làm sao mà sửa? Nếu mình nhận thức đúng rõ nhân duyên, tại sao có thiện đến, tại sao có bất thiện đến, thì cái việc của mình làm là gì? Tìm hiểu cái nhân duyên nào tạo ra bất thiện, nhân duyên nào tạo ra thiện. Và mình muốn không có bất thiện thì đơn giản là triệt tiêu cái nhân duyên tạo ra bất thiện đi, tăng trưởng cái nhân duyên tạo ra thiện, thì tự khắc mình sẽ có thiện. Đó, người trí tuệ là tìm hiểu nhân duyên đó, hiểu được nhân duyên và làm cho nhân duyên cho đầy đủ, chứ không phải cố gượng ép, cưỡng ép sửa đi sửa lại. Thầy thấy rất mừng khi mà chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta bắt đầu nói được cái câu rằng ấy, là mình thấy mình cũng rất là xấu, mình thấy mình chẳng khác gì những người tầm thường người kia, và mình cảm thấy hoàn toàn ok về chuyện đó. Chỉ khi nào mình có thái độ chân chánh thì mình bắt đầu nhìn được thấy điều đó, đúng không? Thầy không mong là những học trò thầy dạy là trở thành toàn thiện ngay lập tức đâu. Thầy không mong điều đó, bởi thầy biết điều đó không thể. Thầy cũng không mong là mọi người sẽ trở thành người tốt rất là nhanh đâu. Trở thành người tốt rất là nhanh ấy, biến đổi một con người mà thay đổi rất là nhanh ấy, là sự thay đổi giả tạo, không phải là sự thay đổi thật. Mà thầy chỉ mong một cái điều là mình nhận thức được cái tốt cái xấu trong mình, và mình cảm thấy hoàn toàn ok với chuyện đó. Mình cảm thấy rất là thanh thản, rất là thoải mái và rất là có tâm xả, bình thản đối với chuyện đó. Đó là một dấu hiệu để cho mình bắt đầu trở thành người tốt. Khi mình không ghét cái xấu nữa thì lúc đó mình mới có cơ hội để trở thành người tốt thật sự. Mà trước hết là cái xấu đó ở trong mình. Nếu mình còn ghét, mình còn thù ghét, mình còn coi nó kẻ thù, mình không có cơ hội để mà mình trở thành người tốt đâu. Nên như có một câu chuyện như này, là chuyện cửa Tùng khép lại. Chuyện này ở Nhật Bản. Nên có một vị thiền sư nọ, họ sống ở trên núi. Thế có hai người học trò. Đây, trong đó có một cậu thì rất là ghét cái ác, rất là ghét cái xấu. Thế thì cậu không chịu ở trên núi, cậu cũng muốn là phải đi ra tiêu diệt cái ác ngoài đời. Đấy, tu là phải hướng thiện mà, tăng trưởng cái thiện mà phải triệt tiêu cái ác, cái xấu. Thế cậu xin xuống núi. Và sư phụ cho cậu một cái kính chiếu yêu. nhìn đâu ra, chiếu ra cái đâu là cái người ác, đâu là cái người tốt. Đó, nhìn theo chữ yêu. Và dặn cậu, thôi được, nếu mà con quyết tâm muốn đi vào đời để làm cái tâm nguyện của con thì con cứ đi. Nhưng mà khi nào con quay lại đây mà cái cửa rừng tùng nó khép lại thì tức là con đã thất bại. Con không có cơ hội được được vào ở nơi đây nữa. Thế cậu này cậu đi ra cuộc đời, cậu mang cái kinh chiêu, cậu chịu ra chợ ra mua, cậu thấy toàn người xấu cả, toàn người ác cả. Kẻ thì lừa đảo, kẻ thì cướp giật, kẻ thì bất hiếu, đủ mọi nơi. Cậu nhìn thấy rất nhiều người ác. Và mỗi khi nhìn thấy cái ác ấy thì cậu rất là ghét. Cậu nổi điên lên mà cậu chém giết. Cậu chém giết diệt trừ cái ác. Cứ thấy người ác là cậu 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 chém giết, cậu diệt trừ. Mà cậu nghĩ sau bao nhiêu năm làm việc đó, cậu nghĩ rằng cậu đã tạo được một cái công rất lớn. Cậu đã giúp cho xã hội thanh lọc những cái kẻ ác, để cho xã hội ngày càng thiện hơn. Và cậu nghĩ là cậu đã làm một công đức vô lượng. Thế sau khi sau bao nhiêu năm như vậy rồi thì cậu mới thấy mỏi mệt, thì cậu mới quay lại núi cũ. Thì quay lại thì thấy cái cửa rừng tùng nó không thể nào mở ra, cậu không thể nào mà lên núi được. Mà cậu cũng không hiểu tại sao mà mình làm một việc tốt đẹp như thế, tại sao mà mình lại không lên núi được. Thế đợi mãi đến trưa thì mới thấy người sư đệ đi xuống suối xách nước. Thì cậu mới chạy đến, cậu mới hỏi người sư đệ: tôi muốn lên núi kính thăm sư phụ mà sao cửa tùng không thể nào mở được. Tôi không biết tôi đã làm một việc gì xấu, bao nhiêu năm nay tôi chỉ làm việc lợi ích cho cuộc đời, tại sao tôi lại như vậy. Thế người sư đệ mới nói rằng: anh hãy lấy kính chiếu yêu ấy, nhìn lại chính mình mà xem, và đi lên núi. Thì khi cậu ấy lấy cái kính chiếu yêu để quay lại nhìn mình thì cậu thấy trong cái kính đó là một con quỷ. Trong trong cái hình phản chiếu lại cái hình của cậu là một con quỷ rất là ác. Lấy cái ác diệt trừ cái ác thì sẽ làm tăng trưởng cái ác. Cái ác không thể nào thắng được cái ác, mà chỉ có cái thiện mới thắng được cái ác. Vậy trong mình cũng rất nhiều con quỷ như thế. Mình rất ghét cái ác, cái xấu ở trong bản thân mình. Trước khi tu mình là một người xấu tất nhiên rồi, nhưng mà bởi vì tất cả mọi người đều giống mình nên mình cũng cảm thấy mình ok. Mình ok với cái xấu đó, ok hoàn toàn khác với ok bây giờ. Mình cảm thấy mình cũng được, mình cũng bình thường, mình cũng nổi sân như người khác, nhưng mà đó cũng là chuyện bình thường. Đúng không? Tất cả mọi người đều sân cơ mà. Mình thấy cũng có những tật xấu giống người khác, và mình thấy đôi khi mình còn thấy mình chẳng xấu nữa, mình không thấy xấu. Không thấy xấu, nên lúc đó là mình chìm ngập vào trong cái xấu cái ác rồi. Khi bắt đầu tu tập thì mình biết cái nào là cái thiện, biết cái nào là cái ác, và mình bắt đầu dần dần thấy ra rằng ấy, cái thiện thì nó rất an vui. Mỗi khi có tâm thiện, tâm từ bi nó khởi lên, mình thấy cái lòng mình an vui ghê, hoan hỉ lắm. Khi có chánh niệm, khi có định tĩnh bình an là mình sống một cuộc đời khác, nó như ở trên thiên đường. Cái đó đối ngược với những trạng thái tâm xấu, tâm bất thiện. Một cơn sân khởi lên khi mình đã biết tu tập, cái tâm mình tương đối nhạy cảm, mình biết xấu tốt thì mình cảm tưởng cái cơn sân đó nó xấu gấp nhiều lần, nó khổ rất gấp nhiều lần trước khi mà mình biết. Mà mình thì sợ nó và mình ghét nó. Và lúc đó mình có một nhiệt tâm là mong muốn là mình phải hết tất cả những cái tâm xấu đi. Mình thấy ngượng với chính bản thân mình mà mình muốn chối bỏ nó. Một cái đấy là một cái rất là tự động, cái từ trong vô thức là muốn chối bỏ cái xấu, cái thói quen đó huân tập từ xa xưa rồi, và mình mong muốn trở thành người tốt, và mình muốn chối bỏ cái xấu, và mình ghét cái xấu hơn, bởi vì bây giờ mình thấy nó là khổ quá, nó xấu xa quá. Lúc đó bắt đầu mình trở thành một con quỷ. Lẽ ra tu mình trở thành bậc thánh, nhưng mà lúc đó bắt đầu mình trở thành một con quỷ. Mình ghét chính bản thân mình, mình thù ghét cái xấu ở bên trong mình, và hoặc là mình tìm cách đẩy đuổi nó đi, hoặc là mình tìm một cách đè nó xuống, không cho nó ngóc đầu lên, mình chối chối bỏ nó. Và mình nghĩ rằng bằng cách đó là mình sẽ tăng trưởng được các tâm thiện. Nhưng mà cũng như là cái câu chuyện đó, không ngờ rằng mình đang trở thành một con quỷ, và những hệ quả phụ của nó rất là nhiều. Nó có thể làm biến đổi tính cách của mình, nó làm cho mình không còn tu được nữa, và nó làm cho mình trở thành một con người rất khắt khe, khắt khe với chính mình và với những người khác. Cái tu đúng tu sai nó thể hiện ở chỗ đó, mình rất khắt khe và mình không có lòng bao dung độ lượng. Cái tâm từ của mình nếu có chỉ là tâm từ gượng ép, tâm từ giả. Và trong quá trình đó thì cái ngã nó tăng lên rất là nhiều. Tu lẽ ra là mình phải phá bỏ cái ảo tưởng về về bản ngã, nhưng mà trong quá trình đó cái ngã tự nhiên tăng lên, bởi vì mình nghĩ là mình đang làm, mình đang sửa cái tâm mình có thể điều khiển được cái tâm mình có thể điều khiển được cái xấu cái ác, mình có thể làm được rất nhiều việc, và trong cái đó là cái ngã rất là lớn, là mình quyết tâm mình là mình đang tăng cường cái bản ngã đó lên. Bản ngã tăng lên, tất nhiên là cái xấu càng tăng lên, phiền não càng tăng lên, mình trở thành một con quỷ lúc nào không hay. Do vậy để ý mà xem, trong các loại tôn giáo đều có những cái ác lẩn quất ở trong đó. Thiên Chúa giáo với những cuộc thập tự chinh ở Trung Cổ không biết giết bao nhiêu người dưới cái danh nghĩa là tôn thờ Thiên Chúa, nhưng mà đã giết giết chóc rất bao nhiêu, đạo Hồi cũng vậy, các đạo các tôn giáo khác nó đều có những cuộc chiến tranh tôn giáo, nó đẫm máu không kém gì những cuộc chiến tranh thông thường, chỉ trừ có đạo Phật là không có những cuộc chiến tranh tôn giáo như vậy. Ở các tôn giáo khác, nhất là bên đạo Thiên Chúa và đạo Hồi, họ thù ghét cái ác ghê đó. Họ quan niệm rằng khi mà làm những điều xấu là sa xuống địa ngục, không bao giờ được tha thứ. Và nó tạo ra một tâm lý rất phổ biến ở xã hội phương Tây là gì? Một cái tâm lý rất phổ biến là người ta luôn luôn mặc cảm. Khi lỡ làm một điều gì xấu, cái cảm giác tội lỗi dày vò họ rất là nhiều. Họ không thể tha thứ được cho họ và cho người khác. Bởi vì cái tôn giáo nó không có chỗ cho những thứ đó. Người phương Tây thường hay mang cái tâm lý là mình kém cỏi hơn người, hoặc là kém cỏi hơn người, hoặc là cái ngã mạn rất cao, nó ăn sâu vào nền văn hóa, do chính sự thù ghét cái ác. Như vậy nên cuộc sống của họ nó bị bế tắc, rất là bế tắc. Họ không thể nào tự tha thứ cho chính mình, và không tha thứ cho chính mình, không bỏ qua được cái quá khứ, cái cuộc đời của họ không bao giờ tốt đẹp về phía tương lai được. Đi đâu họ cũng lôi sành sạch một cái quả tạ của quá khứ đi theo, và chắc chắn cái quả tạ sẽ lôi họ xuống địa ngục thấp. Ở trong đạo Thiên Chúa ấy, thì khi làm một việc ác ấy, người ta ăn năn hối hận, đó là việc tốt, người ta khuyến khích làm việc đó, ăn năn, thậm chí là có những chuyện là đến nhà thờ hoặc quất roi gai vào người, tự hành hạ mình, đấm ngực đấm huyết. Cái đó bên đạo Thiên Chúa rất là thịnh hành, đã có một thời, nhất là thời Trung Cổ, cái đó là một cái pháp hành rất là phổ biến, tức là người ta tự hành hạ bản thân mình, coi như là một cái hình thức ăn năn hối lỗi, để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà khác, trong đạo Phật thì khác. Đức Phật bảo cái tâm hối đó là một tâm bất thiện, không phải là một cái điều tốt đẹp. Khi mình hối hận về việc gì đó, đó là tâm bất thiện. Tâm hối đó nó làm cho mình nóng nảy, bứt rứt, nó là một trạng thái tâm sân, nó là trạng thái tâm bất thiện. Nếu mình tăng trưởng cái tâm bất thiện ấy, tất nhiên mình càng ác. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta chấp nhận được bản thân mình, tại sao chúng ta chấp nhận được? Chúng ta chỉ chấp nhận được bản thân mình khi chúng ta bắt đầu có chánh kiến. Chúng ta phải thấy rõ rằng ấy, cái tâm mình ấy, nó chỉ là các cái tâm đến và đi, sinh diệt liên tục, thay đổi liên tục, và nó không hề phụ thuộc vào mình. Khi gặp một người mình không để ý, cái tâm sân nó nổi lên. Khi gặp một hình bóng đẹp, cái tâm luyến ái nổi lên, tâm tham nổi lên. Tất tần tật các cái tâm đó, nó đều do những nhân duyên bên ngoài nó tạo lên, hoàn toàn không phải do mình chế biến ra. Không thể mình đang ngồi ấy tự nhiên mình nhe răng ra mình cười được. Một cái cười đấy là do cưỡng ép, đúng không? Không phải tự nhiên, không phải tự nhiên, mà không có một nhân duyên tự nhiên mình sân là mầm được. Rõ ràng là mình không thể nào chế tạo ra các cái trạng thái tâm đó, mà đó là do nhân duyên nó tạo lên. Giống như nước bình thường nó chỉ là nước, khi có gió thì nó mới thành sóng, đúng không? Nó mới thành sóng, sóng không phải là nước. Thế khi mình thấy thật sự cái tâm mình như thế thì mình mới hiểu được cái tính chất vô ngã của tâm mình. Đã là vô ngã thì có ai mà đi điều khiển nó, có ai mà đi sửa chữa nó, biến nó thành cái này, biến nó thành cái kia. Làm sao mình nhào nặn cái tâm mình, nặn nó thành tốt được? Nếu mà nó nặn được thành tốt thì cả thế giới này thành thánh hết rồi, đúng không? Làm sao mình bảo mình được? Thầy đảm bảo một điều, chẳng có ai muốn sân cả, chẳng ai muốn sân cả. Bây giờ nếu mà mình chỉ đạo được cái tâm mình, tất cả mọi người đều chỉ đạo hết rồi, khỏi cần phải cãi nhau, đúng không? Cái thân mình không chỉ đạo được, nó thích bệnh lúc nào nó bệnh lúc nào, nó già mình không bảo nó trẻ được đâu. Thân mình không điều khiển được, tâm mình không điều khiển được, ấy thế mà mình lại muốn mình phải là người tốt. Thế mới lạ. Mình chỉ có thể trở thành người tốt khi mình hiểu được cái tâm mình, hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Và trước khi hiểu được là mình phải chấp nhận được cái thực tế nó đang là như thế, đúng không? Đấy là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Muốn tìm hiểu được cái gì thì mình phải chấp nhận nó đã chứ, chứ mình không chấp nhận làm sao mình tìm hiểu được? Cái tâm mình như thế nào mình phải chấp nhận nó thì mình mới tìm hiểu nó như thế nào. Giống như con cái mình chẳng hạn, nó làm việc gì đó người khác mách bảo nó hư, nó hỏng này nọ cái thứ, mình muốn hiểu được sự việc ra sao mình phải để cho nó cơ hội giải bày tường trình sự việc với mình. Thì mình mới hiểu, à con như này, con như thế kia, thì mình mới hiểu được vấn đề, à có phải tội của nó hay không, hay là đổ oan hay cái gì. Chứ còn mình mới nghe người ta mách một cái mình lôi con mình ra đánh liền thì làm sao mình hiểu được vấn đề. Thì cũng giống như thế, cái tâm mình y hệt như thế. Nếu mới muốn tìm hiểu nó, mình mới hiểu được nó, hiểu được tại sao nó khổ, tại sao nó sân, nó tham. Trước hết mình phải chấp nhận nó, và để cho nó tự nhiên trước mặt mình này. Mình quan sát nó, mình nhìn nó, lâu dần mình mới hiểu được, à tại sao nó sân, tại sao nó tham. Mình hiểu được đến đâu tự khắc nó buông bỏ đến đó. Đúng không? Vậy ngài Ujjayi nói rằng là gì? Phải tôn trọng quyền được ngu của người khác. Biết tôn trọng quyền được ngu của người khác, biết chấp nhận những người ngu, đó là một thức, đó là một cái tiêu chuẩn để đo cái trình độ phát triển tâm linh của mình. Mà trước hết là mình phải thấy cái đó ở trong mình. Mình phải chấp nhận cái ngu của mình, chấp nhận cái xấu của mình, cái ác của mình, và nhìn nó thật là bình thản. Ok. Chỉ khi nào mình không có sự chống đối, không có bám víu, tức là tâm tham, không có đẩy đuổi, tức là tâm sân, thì lúc đó mình mới bắt đầu đi vào trung đạo được. Nếu một cái xấu ở trong mình mà mình từ chối, mình đẩy đuổi nó đi, tức là cái tâm sân rồi, nó không có thái độ chân chánh nữa. Nếu mà một cái tâm thiện, một cái tâm hỷ, hay là một cái tâm nào đó, kể cả tâm chánh niệm ở trong mình mà mình muốn níu kéo nó, tức là tâm tham rồi. À, vô hình chung là mình đã đẩy nó đi xa. À, do vậy đi về cái phía trung đạo tức là gì? Bất thiện mình không đẩy đuổi, thiện mình không níu kéo. Thì lúc đó mình mới trở thành một con người toàn thiện được. Lúc đó mình mới có trí tuệ được. Cái đó khác với người đời. Người đời nghĩ rằng ấy, muốn trở thành thiện phải níu kéo, ôm giữ cái thiện và đẩy đuổi cái xấu. Còn trong đạo khác, không níu kéo, không đẩy đuổi. Chính vì thế một bậc thánh A-la-hán là gì? Là người đã vượt qua cả thiện và ác. Toàn thiện nhưng mà không dính mắc vào thiện. Bậc thánh A-la-hán là một bậc đã vượt qua cả thiện và ác. Chính vì vậy Đức Phật mới nói rằng ta không dừng lại mà cũng không bước tới, ta không bước tới mà ta vượt khỏi bộc lưu. Bộc lưu tức là dòng lũ phiền não, dòng lũ của đời này. Không dừng lại, không bước tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. Bởi vì dừng lại thì bị chìm đắm, bước tới thì bị cuốn trôi. Câu này có hiểu không? Chính là cái thầy vừa mới giảng đó. Không dừng lại, không bước tới mà Như Lai vượt khỏi bộc lưu. Bởi vì dừng lại thì bị đắm chìm, bước tới thì bị cuốn trôi. Dừng lại là gì? Dừng lại là mình đi theo lối đời từ xưa đến nay. Từ trước đến nay mình chiều theo tất cả những cái gì của mình đó. Mình không hề làm một cái gì để mà vượt qua khỏi cái số phận của mình. Không hề làm một cái gì để vượt qua khỏi cái tình trạng bị điều kiện hóa của mình, cái vòng luân hồi của mình. Và mình cứ sống một cách dễ dỗi như vậy, theo những cái bản năng xui khiến của mình, là mình đã dừng lại được cuộc đời. Dừng lại thì bị chìm đắm, bước tới thì bị cuốn trôi. Bước tới là gì? Bước tới là giống như thầy vừa nói, là mình đẩy đuổi cái xấu, vơ vào cái tốt, để mình cố gắng vượt ra khỏi nó. Mình vượt ra bằng cách là mình từ chối một cái và mình ôm giữ một cái khác, là bị cuốn trôi liền. Bao giờ cũng thế, mình bị cuốn trôi theo chính cái tốt mà mình đang hướng tới. Mình trở thành một con quỷ lúc nào không hay. Do vậy là không dừng lại, không bước tới mà Như Lai bước ra khỏi bộc lưu. Bởi vì dừng lại thì bị đắm chìm, bước tới thì bị cuốn trôi. Từ trước đến nay là mình từ thái cực này sang thái cực khác. Trước kia mình bị đắm chìm, đúng không? Khi biết đạo bắt đầu là chưa hiểu đúng đạo là mình cố tình bước tới. Mình nghĩ mình phải làm thật nhiều, tinh tấn thật nhiều để mình trở thành một con người tốt. Để mình không còn tham sân si như thế này nữa, không còn một con người xấu này nữa. Mình phải trở thành một hình bóng cao thượng nào đó mà mình ôm ấp lý tưởng nào đó. Đó là mình đang bước tới tinh tấn sai đường. Đó không phải là con đường trí tuệ. Mà đa phần con người hiện nay là một trong hai thái cực đó. Một là dừng lại, hai là bước tới. Muốn để đạt được điều đó thì phải làm thế nào? Điều cũng rất là quan trọng. Muốn để không dừng lại, không bước tới thì mình phải làm thế nào? Tu là gì? Tu là phát triển cái tâm thiện, giảm thiểu cái tâm bất thiện. Đúng. Câu đó chính Đức Phật cũng nói. Nhưng mà khi làm thì nó lại khác. Cũng một câu đó với cả một cái câu là thầy vừa giảng, rõ ràng nghe như có vẻ rất là mâu thuẫn với nhau, đúng không? Tu là để phát triển cái tâm thiện và giảm thiểu cái tâm bất thiện. Tại sao thầy lại nói rằng là không được chối bỏ cái xấu trong mình, không được ôm ấp cái tốt vào mình? Nghe rất là mâu thuẫn. Không phải, không mâu thuẫn một tí nào cả. Đúng, tu là để phát triển cái tâm thiện, Nhưng mà để làm được điều đó thì mình phải làm cho rất thật là khéo. Bởi vì tâm thiện không phải là mình cứ muốn là được. Chính bản thân cái muốn tâm thiện đó đã là bất thiện. Khi muốn mình trở thành một con người thiện, gốc của nó đã là bất thiện rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn cho đó là cái ngã. Cái ngã là nghiệp đó. Cái tôi đang làm nghiệp đó. Một cách đơn giản thôi, chỉ nhìn thấy rõ bất thiện và thiện, nhìn thấy thật rõ, đừng chối bỏ nó, đừng níu kéo nó, nhìn thấy thật rõ, chính là trí tuệ, chính là chánh niệm tỉnh giác, cái đó là đủ. Bởi vì công năng của trí tuệ nó làm cho mình trở thành một con người thiện. Trí tuệ là thiện mà nó không dính mắc vào thiện. Do vậy hãy để việc đó cho trí tuệ làm. Việc đó không phải là việc của mình. Cái việc chuyển hóa tâm mình từ bất thiện trở thành thiện, từ xấu trở thành tốt, đó là việc làm của trí tuệ, không phải là việc làm của mình. Giống như khi mình gọt, mình thái rau chẳng hạn, không phải mình thái rau, con dao nó làm được đó, đúng không? Tay mình làm sao thái rau được, con dao nó làm được đó, đó là việc của con dao. Còn việc của mình thì sử dụng con dao, đúng không? Cái việc thay đổi chuyển hóa một tâm một con người là công việc của trí tuệ. Và việc của mình là gì? Tạo duyên để cho trí tuệ đó nó phát triển, để nó làm công việc của nó. Đơn giản là như thế. Tạo duyên bằng cách nào? Tạo duyên bằng cách duy trì sự quan sát thân tâm mình y như nó đang là, không có mong cầu muốn nó phải khác đi, không có đẩy đuổi, không có chối bỏ bất cứ một mặt nào trong trong chính bản thân con người mình. Đó là thái độ chân thành. Làm bằng mỗi việc đó, duy trì chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn nhìn lại chính mình, chấp nhận con người mình 100%, chỉ nhìn và quan sát để cho trí tuệ chính giác, tỉnh giác ngày càng phát triển lên. Và nó làm công việc của chính nó. Nó chuyển hóa con người mình lúc nào không biết. Hiểu không? Rất là đơn giản. Thế nên ý, cái thái độ chân chánh là cái vô cùng quan trọng. Thầy muốn mọi người có được cái đó. Và thầy đang dạy cho mọi người cái cách để có được cái điều đó. Chỉ cần cái đó thôi, trí tuệ nó sẽ làm mọi việc. Cái thái độ chân chánh, cái chánh kiến là cái mà mình cần phải tu. Cái đó là cái mục đích của tu tập của mình. Mục đích tu tập là gì? Là để có được chánh kiến, có được thái độ chân chánh. Chánh kiến, thái độ chân chánh chính là trí tuệ. Muốn thế thì mình phải tập. Mình muốn nhìn, muốn có được cái này, muốn có được thái độ chân chánh thì mình phải nhìn ra những thái độ không chân chánh. Được không? Chứ không phải là cố để có được cái mình muốn. Cái đó cũng là một nguyên tắc nữa. Muốn trở thành cái tốt thì mình phải nhìn ra những cái xấu. Muốn học được cách yêu thương người khác thì mình phải tìm hiểu tại sao mình không yêu thương được người. Bắt đầu từ việc đó, chứ không phải cố yêu thương người ta. Chính vì thế mà khi mà mình giải tâm từ ấy, không phải là mình cứ cố mà ép cái tâm từ của mình để yêu một cái con người nào đó mình ghét. Mà mình phải tìm ra tại sao mình không thể nào thương được người đó. Tại vì mình ghét. Nhìn cái ghét đó, quan sát cái tâm sân đó, cho đến khi cái tâm sân nó hết đi, tự khắc cái tình thương nó khởi sanh. Đúng không? Đó là một nguyên tắc. Đó là một nguyên tắc. Mình muốn có được một cái gì thì mình phải bắt đầu từ cái việc tại sao mình không có được nó, nguyên nhân nào mình không có được nó, cái gì là cản trở nó, chứ không phải là cố có được nó mà không tìm hiểu. Người trí tuệ khác với kẻ phàm phu ở chỗ đó, kẻ tầm thường chỗ đó. Các con người bình thường, tầm thường là người ta luôn luôn đặt cái muốn của họ lên trên nhất. Khi họ muốn cái gì, họ tìm một cách có được nó. Tìm một cách có được nó, tìm đủ một cách. Người trí tuệ hoàn toàn khác. Khi người trí tuệ muốn một cái gì đó, cái muốn đó không phải là động lực. Mà người ta sẽ bắt đầu từ việc gì? Từ việc tìm hiểu là cái nhân duyên nào để mình có được nó. Có thể cái việc tìm hiểu đó rất là lâu mình mới hiểu ra được, à muốn có được cái này ấy, là mình phải có đủ những nhân duyên, những điều kiện gì, và đơn giản là đi thực hiện những cái điều kiện để cho nhận đủ cái đó, tự khắc nó có, mình không phải đi tranh đoạt nha, đúng không? Áp dụng cái đó vào trong cuộc sống, áp dụng cái đó vào trong cuộc sống, trong chính việc tu tập của tâm mình. Rồi, bắt đầu từ việc muốn trở thành một con người tốt, mình tìm hiểu tại sao mình không trở thành một con người tốt được, mình có những cái gì đang ngăn cản, những cái xấu nào nó lộ diện ra ngay lập tức. Muốn trở thành người tốt, nhìn rõ cái xấu. Nhìn thật rõ cái xấu, đừng có cố trở thành người tốt, đừng có cố kia, mà chỉ cần nhìn thật rõ cái xấu, tự khắc là nó sẽ hiện ra cái tốt. À, nhìn rõ cái xấu bằng cách nào? Có thể mình không thể nào nhìn thấy được cái xấu của mình đâu, không ai nhìn được cái lưng của mình cả, tất nhiên trừ khi có cái gương. Cái câu nói từ ngày xưa, hồi xưa có cái gương, không ai thấy được cái lưng của mình. À, nhiều khi mình xấu mình không biết là xấu, rõ ràng là như thế. Càng tu mình mới càng thấy mình xấu, tức là trước đó mình không thể thấy mình xấu, không hề thấy một tí nào, nhưng mà mình có thể cảm nhận được xấu tốt bất thiện. Mà không biết mình có cảm nhận được, cảm nhận như thế nào? Cái xấu, cái bất thiện nó luôn luôn mang lại một cảm giác khổ, cảm giác không an vui, cảm giác bứt rứt, nóng nảy, bất an. Một trạng thái tâm thiện, một cái tốt luôn luôn mang lại cho mình cảm giác bình an, an vui. Đó cũng là quy luật của nghiệp. Có nghiệp rất là đơn giản, ngay trước mắt mình không đâu xa. Khi mình có một tâm xấu, tâm bất thiện là mình phải trả giá ngay lập tức, cái quả ngay lập tức rồi, nhân đấy quả đó. Do vậy mình có thể cảm nhận được tâm mình thiện hay bất thiện qua cái cảm giác của mình đang cảm thấy như thế nào, tâm mình đang cảm thấy bình an hay bất an, hay có một cái gì đó gợn gợn, hay có một cái gì đó không đặt được tên nhưng mà mình cảm nhận rõ nó là một cái không an vui. Đó. Từ đó mình biết là tâm mình xấu hay là tốt, thiện hay bất thiện. Đó. Có rất nhiều việc mình không biết quyết định là sao cả, mình không biết là cái quyết định là đúng hay sai, nhưng cái quyết định nào cũng làm cho mình cảm thấy bất an. Hay nay à, xem lại có thể nó là quyết định sai đấy. Như cảm nhận cái tâm mình, cảm nhận là tốt hay xấu bằng cái đó, đúng không? Muốn thế thì phải có chánh niệm, phải luôn luôn quan sát mình xem mình đang cảm nhận như thế nào đây, đúng không? Xem mình đang cảm nhận như thế nào, luôn luôn quan sát lại. Tâm rất đơn giản, quan sát à, tâm tôi đang bình an, ok, tâm thiện, tâm tôi đang bất an, có cái gì đó xấu, nhìn kỹ cái xấu đó. Đó, nhìn kỹ cái xấu đó ra là mình sẽ nhận diện được. Và trong quá trình mình nhìn cái xấu đó, đừng chồng xấu thêm xấu, đừng ghét bỏ cái xấu, đừng xua đuổi nó. Khi mình xua đuổi một cái gì đó, tức là mình đang đồng hóa mình với nó rồi. Khi mình ôm ấp, ôm giữ một cái gì đó là cũng là một quá trình đồng hóa nữa. Đó. Tuy nó ngược nhau nhưng mà đều là một, đều là đồng hóa. Đều là đồng hóa. Rất đơn giản. Một người vợ của mình nhé, người vợ hay người chồng của mình. Mình yêu người ta, ok, cũng là dính mắc. Mình ghét người ta, cũng là dính mắc. Bởi có dính mắc mình có yêu có ghét. Nhưng mà khi người ta không còn là vợ, không còn là chồng mình nữa, ly dị à, người ta lấy vợ lấy chồng khác, mình nhìn người ta rất là bình thường, rất là bình thản. Cũng một lời nói ngày xưa khi sống cùng với mình có thể rất yêu hoặc mình có thể rất ghét. Nhưng mà khi người ta đã là vợ là chồng người khác thì người ta nói thế mình nghe mình cũng thấy bình thản, tâm mình không có động đậy một tí nào hết, đúng không? Thế khi mà mình yêu, mình ghét cái xấu cái tốt ở trong tâm mình là mình đang tự đồng hóa mình với nó, có hiểu không? Mình đồng hóa mình với cái xấu, mình đồng hóa mình với cái tốt, và trong quá trình đồng hóa tất nhiên là bản ngã, tất nhiên là cái tôi nó đủ của nó. Còn khi mình nhìn thấy à xấu tốt bình thản như nhìn mình nhìn người vợ người chồng cũ ngày xưa của mình bây giờ là lấy chồng với vợ mới, thì lúc đó mình có còn phản ứng không, mình có còn ưu ghét với cái đó không, cái ngã nó giảm đi rất là nhiều. Mà bởi vì cái ngã mình bắt đầu giảm đi thì mình mới thấy được, mình mới chấp nhận được cái xấu cái tốt trong mình, hiểu không? Như vậy thầy chỉ mong mọi người ấy, đừng tự biến mình thành một con quỷ dữ ăn thịt chính mình. Ăn thịt chính mình, cái người sân si phản ứng nhiều, không chấp những người là tự tự gây hại cho bản thân mình. Thầy còn nhớ có một chuyện, chuyện này chuyện thật không ạ? Trước ở làng có hai ông bà hàng xóm rất là ghét nhau, chửi nhau suốt ngày, ông già bà già chửi nhau ghê lắm, oan trái với nhau. Thế là cái ông này ông rất khôn, ông có để cho bà kia chửi, chửi có bài có bản có văn có vở, chửi từ sáng đến trưa. Lúc mệt rồi ông già ông chỉ chọc một câu, con già này chết rồi sao mà không thấy tiếng, nói những câu như thế, chọc một câu thôi bà kia chạy ra chửi tiếp. Khi nào bà ấy mệt rồi ông lại ra chọc câu nữa, mà cuối cùng bà ấy chửi đến chết đấy. Mấy tháng sau bà ấy chết. Cái sân si của con người ta giết con người ta luôn. Người ta bảo là khi mà con sân ấy, là cái cơ thể nó tiết ra rất nhiều chất độc. Thầy thầy nhận thấy một cái điều ấy, thầy nhìn thấy những cái người mà cao tuổi 90 tuổi 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh ấy, thầy thấy họ đều có một cái rất giống nhau ấy. Tâm rất đơn giản, và khi về già họ rất bình an, đều có một cái đều giống nhau cả, không có một ai mà sân si mà sống thọ được đâu nhé. Mình thấy những bà già nhà quê ấy, thực ra người bé tí này đó, nhưng mà sống rất thọ, mà những người ấy sống rất bình an, tâm họ rất là đơn giản mà từ bi tương hiền lành, rất là không hề có sân si. Bởi vì khi khi sân si ấy, khi các trạng thái tâm bất thiện nó đào thải rất nhiều chất độc ở trong cơ thể, bệnh tật rất nhiều. Ở trong báo ấy, có đăng một câu chuyện, chuyện này cũng có thật ở Pháp. Tức là con trên đường từ Paris đến 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 Marseille sao sao đấy, đường cao tốc đấy, đường nó có một cái xe tải, xe container chạy trước, có một cái xe con đằng sau. Cái xe con, cái cậu lái xe con ấy, cậu cứ muốn vượt cái xe tải, một cái thằng xe tải nó nhất định không cho vượt. Đó. Nó đi lên một tí thì nó lại ép. Thì không vượt được, tức quá. Mà ép như thế đi suốt một đoạn đường 6 tiếng đồng hồ. Ép suốt đường 6 tiếng. Đến lúc 6 tiếng ấy, đến tiếng thứ 6 là cái anh chàng lái cái xe con chết tại chỗ. Chết tại chỗ bởi vì bị cả một stress với cả sân si suốt 6 tiếng đồng hồ. Nó mức cực điểm, chết ngay tập. Nói biết là cơn sân nó làm cho con người có thể chết ngay lập tức được, tự mình đầu độc chính mình. Thế mình tưởng tượng xem, khi mình phản ứng suốt ngày, phản ứng là tâm sân đúng không, khi mình phản ứng với người ngoài đã đành, phản ứng với chính cái xấu ấy ở trong bản thân mình, thường xuyên sân như vậy thì mình làm khổ mình đến mức nào. Mình là người rất khổ. Và đương nhiên ấy, khi mình không chấp nhận cái xấu chính mình cũng không chấp nhận cái xấu của người khác, chắc chắn là như thế. Và lúc đó là cái sân cộng với sân nữa, mình sân với chính mình sân với người khác. Ngày xưa thầy y hệt như thế, thầy không thầy 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 luôn luôn vươn đến một cái gì đó hoàn hảo, luôn luôn muốn mọi thứ nó phải đẹp, nó phải tốt, nó phải À, nó phải muốn người khác cũng phải như thế. Một con người rất là khó tính và đòi hỏi cao, yêu cầu cao, là thầy cũng rất hay sân si. Sân si xuất phát từ cái đó, mình không chấp nhận người khác mà mình không chấp nhận cái sự yếu kém của bản thân mình, do vậy sân si rất là nhiều. Và mình thì mình muốn muốn điều tốt đẹp, nhưng mà người khác người ta chỉ nhìn mình như một con người ngã mạn, kiêu căng ngã mạn. Và mình mà gặp rất nhiều những cái khó khăn do người ta gây ra cho mình và do bản thân mình gây ra, cho đến khi là hiểu ra được cái chân lý đó. Là hiểu và từ bỏ được điều đó để trở lại thành một con người bình an, từ bi, không có đơn giản một tí nào cả, ngay cả khi đã tu rồi, tu một thời gian rồi. Và một điều nghịch lý thầy nhận ra nữa là tại sao mình tu mà mình lại khó chấp nhận người khác, mình lại còn khó tính hơn, là thầy đã phải vất vả với cái điều đó rất là lâu. Tại sao mà mình tu tu là trở thành một con người tốt, mình rõ ràng bình an hơn, mình có trí tuệ hơn, mình thay đổi rất nhiều, nhưng mà tại sao mà mình lại khó chấp nhận người khác đến như vậy, mình lại khắt khe với người khác hơn so với trước khi mình tu? Và rõ ràng đó là bất thiện chứ không phải là thiện. Cũng phải vật vã rất lâu, dần dần thầy mới có thể hiểu được, thầy mới có thể là thực sự chấp nhận được cái xấu, thực sự chấp nhận được được cái bất thiện của mình và của người khác, và thấy không phản ứng nữa, thấy rất bình thường. Mình thấy cái xấu ok, cái xấu của mình, của người cũng ok. Nhưng mà đó là con đường tất cả mọi người phải đi, thầy không thể nào trả giá thay cho mọi người được, mọi người phải tự trả giá và để hiểu được điều đó. Mình sẽ phải trải qua con đường tương đối giống nhau. Con đường tu nhiều đôi khi nó giống nhau đến kinh ngạc ấy. Mình bắt đầu tu, bắt đầu là mình khắt khe, mà trước hết khắt khe với những người gần mình nhất, khắt khe những người gần mình là mình khắt khe nhất, và mình nhìn rõ cái xấu của họ nhất. Cuối cùng mà tại sao những con người ở cùng với mình, đúng không? Chăm sóc mình, sống cùng mình, nhưng mà tại sao mình lại không chấp nhận họ? Mình lại là cái nguồn gây phiền não rất lớn cho chính những người thân yêu nhất của mình. Mà trong khi mình cần phải biết ơn họ, họ chăm sóc, họ nấu nướng, họ yêu thương mình. Là khi mình nhận diện tới được đó thì cái tâm trạo hối nó lại khởi sanh lên nữa, mình lại ghét chính bản thân mình nữa, tức là một lúc bị ăn hai mũi tên liền. Nếu không khéo thoát ra là mình sẽ rất là khổ, mà mình cứ loay hoay quanh quẩn ở cái vòng xoáy hoài không bao giờ ra được. Mình vật vã rất là lâu cho đến một ngày mình mới hiểu ra dần dần, và mình biết chấp nhận cái xấu của người khác, biết chấp nhận cái xấu của chính mình. Cái ngày đó là mình đã bắt đầu giải thoát. Thế nên ý, khi nghe cái câu nói ý, tâm có thiện nhiều hơn bất thiện, thầy cũng chưa thể nào mừng được, bởi vì lúc này nó thiện lúc khác nó bất thiện ngay mà. Đúng không? Với cả ấy, thiện với bất thiện ấy, đôi khi là như này, do điều kiện quá thuận lợi, nó không có điều kiện nó bất thiện khởi sanh, chứ không phải là không có bất thiện. Nên người ta đo lường cái tốt cái xấu, cái hơn nhau kém nhau của con người là do tiềm năng thiện và tiềm năng bất thiện ở trong con người đó nhiều ít, chứ không phải hiện tại con người đó đang thiện hay bất thiện. Có thể ngày hôm nay mọi việc rất là tốt đẹp. Có một câu chuyện mà thầy đã từng đọc ở đâu đó lâu lâu rồi. Một gia đình này rất là hạnh phúc, cô vợ 35-36 tuổi rất là trẻ đẹp, bởi vì anh chồng Rất là người rất thành đạt, rất là khỏe mạnh, thành đạt, nói chung gia đình rất hạnh phúc, muốn gì được lấy. Và người ta thấy là cô vợ này, ai cũng thấy là cô vợ này cũng là một người rất đàng hoàng tử tế, cũng biết yêu thương chồng con, và ai cũng nhìn thấy là một cái gia đình hình mẫu đáng để cho mọi người học tập, một gia đình rất là hạnh phúc. Anh chồng đùng một cái anh chồng bị tai biến mạch máu não, nằm liệt rồi đó. Cô vợ thì đang tuổi xuân sung sức, chồng thì đang có quan chức, đang có tiền của quan chức, đùng một cái trở thành một con người bại liệt, tiền của không còn, quan chức không còn, và cũng không thể là một người chồng theo đúng nghĩa của nó được nữa. Và cô vợ như thế xong một thời gian đấy, là bắt đầu là cặp bồ với chính cái anh tài xế của ông chồng mình. Chưa, đó. Một con người từ tốt chuyển sang xấu rất là nhanh, và anh chồng là uất ức nằm liệt ở đấy, uất ức nhìn đến cảnh đó và cũng sớm đã qua đời. Một con người bình thường ai cũng bảo đấy là một gia đình hạnh phúc, ai cũng bảo cô đó rất là xinh đẹp, rất là yêu thương chồng con. Có ai bảo con người tốt đâu, con người đẹp, tốt đẹp và hình mẫu của bao nhiêu gia đình đùng một cái trở thành một con người như thế, là bởi vì lúc trước cô ấy có đủ tất cả mọi thứ cô ấy muốn, dại gì mà cô không yêu thương chồng con. Do điều kiện quá thuận lợi mà cái xấu không có điều kiện để bộc phát ra, nhưng mà khi thay điều kiện thay đổi một cái trở thành một con người rất là xấu ngay lập tức. Do vậy là cái thiện hay thiện hay bất thiện này, nó thay đổi tùy vào hoàn cảnh. Lấy cái đó để đánh giá thì nó chưa chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà khi mình nói được một con câu là mình chấp nhận được cái xấu của mình thấy mình xấu như mọi người khác, tức là mình không không có ngã mạn là mình là tốt đẹp hơn người, và mình chấp nhận một cái thực tế như thế, và mình cảm thấy hoàn toàn ok về chuyện đó, hoàn toàn chấp nhận được chuyện đó, à cái chiều hướng trở thành thiện đã trở thành rõ ràng. Và mình nhìn thấy tiềm năng, à bây giờ có thể vẫn còn đang xấu, nhưng mà chắc chắn cứ như thế này sẽ trở thành một con người tốt. Cái định hướng đã rõ ràng và mình phải mừng về điều đó, cái đó mới là điều đáng mừng. Có một lần có một người hỏi Đức Phật tại sao mà ngài biết làm cái việc bất thiện như này lại đi sanh xuống địa ngục, làm việc thiện được sanh làm người hoặc sanh làm thiên giới, làm sao mà ngài biết được? Thông tin không căn cứ gì. Đấy, Đức Phật đã bảo rằng bây giờ ví dụ có một con đường độc đạo duy nhất, ở cuối con đường đó là một cái hố than hừng. Nếu bạn đứng ở trên cao, trên đỉnh núi cao, bạn nhìn thấy một người đang đi trên con đường đó, thì bạn có thể biết chắc chắn rằng nếu anh ta không dừng lại, anh tiếp tục đi, chắc chắn anh ta sẽ rơi xuống cái hố than đó, đúng không? Đó. Khi một con người làm những việc bất thiện, tức là con người đang đi trên con đường đi trên hố than hừng, nhất định ta sẽ phải rơi xuống đó, còn sao nữa, còn có cái gì có thể tránh khỏi cái điều đó? Nó quy luật của nghiệp là như thế. Khi mình nhìn được cái chiều hướng thiện hay bất thiện ở trong tâm mình, cái chiều hướng phát triển của mình, là mình biết trước được là cái số phận tiếp theo của mình là cái gì. Muốn biết kiếp trước như thế nào, nhìn cái kiếp hiện tại này. Muốn biết kiếp sau của mình như thế nào, cũng nhìn chứng những cái gì mình đang làm như thế hiện nay. Đúng. Những cái gì mình đang được hưởng bây giờ ấy, là do cái quả của kiếp trước. Đừng có tự trách mình tại sao mình kém may mắn hơn người khác. Đừng tự trách mình tại sao mình thế này thế kia. Nhìn cái trong hiện tại này rõ ràng là mình biết kiếp trước mình làm thiện hay làm ác, đúng không? Cái đó là cái quả kiếp trước, nhưng mà mình không phải chịu như thế mãi mãi. À, và mình biết được kiếp sau mình là tốt hay xấu, xinh đẹp hay xấu xa, giàu sang hay bần tiện do những gì mình đang làm hiện nay. Bây giờ mình đang tu tập, mình đang hướng thiện, kiếp sau chắc chắn của mình rất tốt đẹp. Mình đang giữ giới, mình đang hướng thiện, mình đang bố thí, mình đang tu tập, tất cả những thứ đó đảm bảo một tương lai chắc chắn. Mình biết chắc chắn kiếp sau mình là cái gì. Bây giờ mình xác định cho mình cái con đường của mình. Một là mình đi theo đường đến hố Than Hừng. Hai là mình đi theo con đường đến nơi phẳng phiu. Mình xác định được con đường của mình bây giờ. Do vậy khi tu tập là mình tập tâm mình đúng hướng. Cái quan trọng nhất khi mình đi đến một nơi nào đó, một cái đích nào đó, cái điều quan trọng nhất cần làm là gì? Điều quan trọng nhất là phải xác định hướng nào là hướng đúng đã, chứ không phải cứ cắm cúi mà đi, đúng không? Khi xuất phát, nhiều người người thì cho rằng điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Người thì cho rằng điều quan trọng nhất là phải sắm đôi giày, sắm phương tiện đi thế này thế nọ. Nhưng mà cái quan trọng nhất, hướng nào cũng đúng thì lại không ai nghĩ ra. Cái điều đó phải điều đầu tiên trước khi có các điều khác. Do vậy, đặt tâm đúng hướng là cái điều quan trọng nhất trong cái sự tu tập để quyết định số phận của mình. Xác định cái hướng đi cho cuộc đời mình, hướng thượng hay hướng hạ, cái điều đó là điều quan trọng nhất. Khi mình đặt được tâm đúng hướng rồi, on track rồi, đúng hướng đó rồi, thì cái việc đi hay chậm, nhanh hay chậm là tùy điều kiện, nhân duyên, hoàn cảnh của mình, tùy sự tinh tấn của mình. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đến được đến nơi đó, nó sẽ hướng thượng. Do vậy bây giờ mọi người tu cả một thời gian lâu rồi, tương đối lâu rồi, hướng đã đặt đúng rồi. Đấy. Này thấy cái trình pháp là thấy ai cũng vững vàng cả rồi, xác định được cái hướng của mình rồi, cái định hướng tâm tương đối đúng đắn rồi. Bây giờ cái việc còn lại chỉ là đi. Mà đi thì không được nóng ruột, không được nóng vội thì mới đi đến đích được. Đi đường xa, chạy marathon nó phải có kỹ thuật. Đi từ từ, đi chậm rãi, chứ không phải đi hùng hục xong rồi ngồi nằm bệt đó. Tu tập là cần rất nhiều sự kiên nhẫn ở chỗ đó. Kiên nhẫn, đừng có mong chờ kết quả quá mức, đừng tuyệt đối kiêng cái tâm lý con buôn trong khi tu tập. Muốn là mình phải mình cái cố gắng của mình là phải có kết quả gì đó, nó phải có trả giá ngay lập tức cơ. Tiền trao trao múc cơ. Nếu không mình không chịu đi tiếp. Tuyệt đối kiêng cái đó. Thầy còn nhớ có một số người tu niệm Phật bắt đầu tính toán ngày hôm nay niệm được bao nhiêu tràng hạt, 108 lần rồi. Mai được bao nhiêu rồi, tính sổ để tính sổ với Phật. Sổ mang là Phật hay là để trình lên trước Diêm Vương khi mà chết nữa. Ngày này lần được bao nhiêu chẳng hạt này, bao nhiêu này. Cái đó để làm cái gì? Không làm cái gì hết. Không vậy. Điều quan trọng, rất quan trọng là mình chấp nhận được cái xấu ở trong mình và nhìn nó một cách bình thản. Nó chỉ là một cái pháp tự nhiên đang diễn tiến ở trước mặt mình. Có làm được điều đó hay không? Khi mình có chánh niệm tự nhiên, dần dần mình sẽ làm được điều đó. Có chánh niệm tự nhiên, tất nhiên là đối với những người mới bắt đầu chưa thể làm được điều đó, vẫn phải tinh tấn. Đó, những cái gì mà thô tháo quá mình vẫn phải tự hạn chế, chứ không thể nào thầy bảo như thế là thôi thì cứ mặc kệ nó, thích là gì làm như từ trước đến nay, không được. Những cái gì bất thiện thô tháo quá mình phải hạn chế, mình phải giữ giới, mình phải thu thúc, mình phải chủ động phát triển các tâm thiện lên. Nhưng mà trong lúc thu thúc, trong lúc giữ giới, trong lúc mà hạn chế các tâm bất thiện, mình không được làm, không được cho thêm một cái bất thiện nữa là thù ghét những cái thứ đó, đúng không? Cái thù ghét là cái không cần thiết. Mình vẫn phát triển các tâm thiện. Mình biết tâm thiện là tốt, mình biết tâm bất thiện là xấu. nhưng mình không thù ghét nó. Mình không thù ghét nó và mình không ôm lấy những cái thiện, những cái tốt bằng mọi dạng. Không thể nào làm thế được. Dần dần khi tu tập một thời gian đó, bắt đầu đến cái chỗ là mình có thể chấp nhận được bản thân mình thấy ok về những cái tốt cái xấu trong mình, thì lúc đó mình chỉ cần nhìn nó diễn tiến là đủ. Đúng. Khi mà những cái thô thô tháo nhất mình đã loại bỏ được rồi, sau một thời gian tu tập mình đã loại bỏ được những cái bất thiện thô tháo nhất rồi, mình không còn bị nó hành hạ đau khổ nữa, thì mình bắt đầu chuyển sang một cái khác là mình nhìn bất cứ cái gì trong tâm mình mà đừng thay đổi nó, đừng thay đổi nó, dù nó là xấu là tốt mình có thể hiện nó tự nhiên. Đôi khi á, mình hạn chế không làm việc xấu không phải là vì mình không muốn làm xấu, mà bởi vì cái dư luận, bởi vì sự đánh giá của người khác nhiều hơn là mình ý thức nó là xấu. Coi lại bản thân mình, đôi khi mình vẫn thấy là mình phải cố tình làm một điều tốt, mình hạn chế điều xấu vì người khác chứ không phải vì thật sự. Do vậy sống thật với chính mình đòi hỏi rất nhiều dũng cảm và nghị lực. Mình dám chấp nhận cái xấu đó và mình dám để nó diễn tiến, để nó thể hiện tự nhiên, để mình quan sát nó, để mình học hỏi từ nó. Cái điều đó đòi hỏi rất nhiều nghị lực và rất nhiều dũng cảm. Như vậy là thầy mong mà tất cả mọi người làm sao mà chấp nhận được chính bản thân mình. Làm sao mà thầy nghe được nhiều cái câu mà con cảm thấy xấu, mình xấu như mọi người khác, và con cảm thấy hoàn toàn ok với chuyện đó. Đến hiện nay thầy vẫn còn xấu, thầy cũng còn rất nhiều cái xấu và thầy còn cảm thấy hoàn toàn ok với chuyện đó. Thầy chẳng thấy mình xấu tí nào cả, thầy thấy đó chỉ là những pháp tự nhiên. Tại sao một vị thánh Tu Đà Hoàn ấy, là cắt đứt hoàn toàn là bốn đường ác đạo, dù có làm bao nhiêu nghiệp ác kiếp trước cũng không bao giờ rơi xuống Atula, ngạ quỷ, súc sanh được nữa, địa ngục nữa. Tại sao? Là bởi vì không còn nghĩ là mình đã làm điều xấu nữa. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm họ, vị ấy, vị không bao giờ nghĩ rằng à tôi đã làm cái việc xấu đó, tôi ăn năn, tôi hối lỗi về chuyện đó nữa. Bởi vì đã cắt đứt hoàn toàn cái thân kiến rồi, hoàn toàn không coi những cái đó là mình nữa rồi, không coi cái gì là mình nữa. Mọi thứ nó chỉ là vô ngã, nó chỉ là những cái đã diễn ra, nhân nhân quả, không còn phải chịu trách nhiệm buộc vào mình nữa. Dẫu không không phải lạy ông tôi ở bụi này nữa. Tại sao mà cái nghiệp nó vẫn trổ ra đối với chúng ta? Là vì chúng ta vẫn cứ kiểu lại ông tôi ở bụi này. Thế mình vẫn làm một việc xấu, một việc ác. Bắt đầu mình ăn, mình day dứt, mình dấm dứt. Mình đã làm như thế, sợ một ngày đó mình trả giá. Mình nghĩ nghĩ hoài như thế, đương nhiên là mình sẽ phải trả. Đúng. Còn khi mình thấy, à nó chỉ là vô ngã. Rõ ràng, đã có một hành động xấu đã xảy ra. Đã có một tâm xấu xảy ra. Chấm hết. Cái đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình cả, mình không phải trả cái nợ đó.